Cho nên nhiều người tu tập hay hỏi Hòa Thượng là: thưa Thầy, con ngồi thiền yên rồi sao nữa? Nó bớt vọng rồi sao nữa? Mà không biết là cái câu hỏi đó ai nêu ra vậy? Ai chán vậy? Ai biết chán? Như vậy vẫn còn lầm. Cái khoảng yên đó là mình, mà chưa biết cái chủ là cái mà biết yên và không yên. Đó, để mà khi vọng tưởng có khởi nhiều thì mình vẫn là cái người biết vọng tưởng. Có một chàng trai đi du hành gian khổ, leo lên trên núi cao chỉ để đón cảnh một bậc thánh nhân thông thái sống ở trên đó. Và trải qua bao nhiêu năm tháng lên tới đó rồi thì thấy trên cái đỉnh núi treo leo một cái mái trăng, một cái túp nhà nhỏ. Và tới thì có một người đầy tớ già ra đó. Cái chàng trai này mới nói: tôi muốn gặp vị thánh nhân. Thì người đầy tớ già này mỉm cười và dẫn anh đi vào nhà. Đi suốt căn nhà, cái anh này cứ vòng quanh vòng quất, không biết cái vị thông thái ở đâu. Thì chưa thấy cái vị thánh nhân này đâu hết, thì đã thấy cái cửa sau rồi, và đã thấy đã bị dắt ra ngoài. Thì anh mới nói: nhưng mà tôi muốn gặp cái vị thánh kia. Cái ông này ông cười, ông già ông nói: thì anh đã gặp rồi đó. Thì cái chân thật nó giống vậy đó, thưa bà chú. Nó sát, nó là mình. Mình đừng có nói là mình có tánh biết, mà mình nên nói là mình là tánh biết. Mình là tánh biết. Nếu mà mình nói mình có thì nó ngoài mình. Tôi có cái kiếm, tôi có cái này cái kia, nó là một vật ngoài mình. Không phải, mình là tánh biết. Và cái tánh biết này nó đầy đủ cái hoạt dụng khi mà chúng ta quen biết với nó, bình thường sống với nó. Tại sao đầy đủ hoạt dụng? Tại vì nó không bị kẹt trong cái cũ, cho nên nó linh động, tùy biến với cái hiện tại. Còn bình thường mình bị kẹt trong cái hiểu biết cũ. Mà thường ví dụ như trẻ con, nó sẽ bị kẹt những cái này và mình cười nó. Ví dụ như con cái đứa nhỏ, nó đi về nhà, cái mặt mày nó tròn quạo một đống. Cái mẹ nó mới hỏi: tại sao con mặt mày gì biến thị vậy? Nó nói: mẹ ơi, bữa lớp học hôm nay kỳ quá, cái đầu con rối tung lên hết trơn, cô giáo chắc khùng rồi. Cái bà mẹ, bà ngạc nhiên, bà nói: con nói cái gì kỳ vậy? Cô giáo sao khùng? Nó mới nói là: mẹ ơi, ngày hôm qua cô dạy trong lớp là 4 với 1 là 5. Ngày hôm nay thì cô lại dạy là 3 với 2 là 5. 4 với 1 mà đã là 5 thì làm sao mà 3 với 2 là 5 được vậy? Không phải cô khùng là gì? Thì chúng ta đều cười, phải không ạ? Và chỉ có công đức nó mới vậy thôi. Nhưng mà mình, nếu ai đó đã nói một cái điều gì trong đầu mình về một người nào, phải không? Về một sự việc, và mình in chắc cái người đó như vậy rồi, tới người khác nói với mình về người đó khác, mình có tin không? Không tin nữa. Không tin nữa. Đã là 4 với 1 là 5 thì làm sao mà 3 với 2 là 5 được? Cái người đó đã tệ như vậy rồi, làm sao mà họ tốt được, đúng không ạ? Và cuộc đời mình có nhiều lần như vậy không? Cho nên cuối cùng mình không xài hết cái hoạt dụng của tâm. Còn cái mà không tích chứa, không dính, không mắc thì chúng ta sẽ luôn luôn ứng hợp với mọi hoàn cảnh, và trong mọi hoàn cảnh đời thường mình lại vận dụng rất khéo. Chúng ta thấy trên cái thị trường đời sống có những nhà kinh doanh họ rất là thành công, phải không ạ? Chính đó là những người hoặc là do tốt duyên, hoặc là sau đó vô tình mà họ sống đúng Phật pháp, là tâm của những vị đó thường rộng ra, cho nên họ tiếp ứng rất lẹ, phải không? Giải quyết công việc nhanh nhạy, nhờ vậy mà công ty càng ngày càng phát triển. Đó, như vậy đạo với đời không xa, và trong mọi việc đều như vậy hết. Hễ ai khôn mà biết sử dụng cái tâm rộng ra thì người đó ứng hợp được với mọi hoàn cảnh. Và cái tâm rộng đó là một cái tâm không bị khuôn trong suy nghĩ, trong định kiến, trong quá khứ, không có phóng tới tương lai. Thì như vậy chúng ta thấy không phải người này tu được, cạo đầu mới tu được, mà người kia tu không được, không phải. Ai cũng tu được, ai cũng sống được chỗ chân thật này. Tại vì mọi hàm linh đều là tánh biết, không ai biết. Nhưng mà đồng thời cũng có những người chúng ta thấy họ dù ở trong chùa, dù đi đạo tràng, dù gì đi nữa, dù ở ngoài, mà cứ ban thân bó hó với những cái phiền muộn của quá khứ, của ngày hôm qua. Đúng không ạ? Phải không? Đó. Như vậy, tâm sự tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, bội đàn. Đừng trách hoàn cảnh, đừng trách người khác. Và ngày xưa nước mình có các vị vua trần, tới năm không vua trần hết, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Thánh Tông và vân vân, tới năm vị đều là những vị ngộ đạo và để lại thi kệ sắp in ra rồi đó. Đó thì đại chúng sẽ thấy, hoặc là như Tuệ Trung Thượng Sĩ. Như vậy tất cả quý Phật tử chúng ta vẫn có thể sống đời tại gia, vẫn hoàn tất các bổn phận của mình và vẫn sống đạo, mà còn vận dụng hay nữa. Chỉ có điều nó hơi khó một chút, tại vì người xưa cũng đã nói, thứ nhất thì tu chợ, ủa thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa, thứ ba tức là hạng bé. Là tại vì sao? Tại vì so với tu tại gia thì tu chùa dễ. Đại chúng thấy không? 3 giờ mà không muốn dậy, mà người ta dậy hết rồi mình cũng phải dậy thôi. Thành ra không cần cố gắng nhiều. Nhưng mà quý huynh đệ trong nhà có mình nghe đồng hồ reo, mình bấm một cái cho nó tắt cái ngủ tiếp.